Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Thiền Sư Ni. Kỳ rồi tới ngày Đàm Huy đó, ngày Trường Lạc thì chúng ta đi được có phần nửa thôi. Tức là đến chỗ Sư Nhất Định xuất gia không chịu theo cái lời hứa cũ của gia đình thành thân, thành thử ra là 13 tuổi thì sư xuất gia. Mà một cái chứng duyên cũng không phải nhỏ nữa, phải nhờ một vị quan ở tại địa phương đó thương lượng với phía bên đàn trai để cho sư được xóa cái lời hứa cũ của hai gia đình được xuất gia. Thì đàn trai cũng cho, nhưng mà không biết tại sao đến khi sư được 16 tuổi thì bên đàn trai cứ nghi là sư dối gạt, tức là mượn cái cớ xuất gia để hủy hôn ước của cha mẹ trước, cho nên là sai người đến uy hiếp bắt đem về nhà. Đã xuất gia rồi, xuất gia năm 13 tuổi. Và trong cái quá trình mà tu học thì sư rất là tinh cần, rất tốt. Nhưng mà cái chướng duyên của sư, cho nên tới năm 16 tuổi thì bên chồng nghi sư dối gạt mà sai người đến uy hiếp mới bắt đem về. Thì bị bắt về nhà chồng, sư kiên quyết thủ tiết, thà chết không cho xâm phạm. Cuối cùng bên chồng mới trả sư về chùa. Nên là đại chúng thấy nó có nhiều sự thử thách trong cái cuộc đời của mỗi chúng ta, kể cả đời sống của người xuất gia như chúng ta đi tu rồi nhỏ xíu đó, đâu có tạo cái tội gì, nhưng mà từ quá khứ, cho nên mọi cái sự việc diễn tiến trong cuộc đời chúng ta đó, nó cũng một phần là do mình tạo từ đời trước rồi. Đời này mà muốn thay đổi thì phải có một cái mãnh lực lớn, quyết tâm lớn. Khó tu như vậy mà vẫn thủ tiết, vẫn kiên quyết, cho nên là cuối cùng mới tiếp tục được cái con đường vào đạo của sư. Thích Sử Hứa Châu nghe việc này rất khâm phục, đến hỏi ngài Cương Lương Gia Xá. Gia Xá đáp: người này thiện căn sâu dày, chớ để trái bản nguyện. Theo tôi được biết thì ngày xưa bên Trung Quốc, một khi mà cha mẹ đã hứa với nhau rồi thì lớn lên là bắt buộc phải như vậy. Đối với họ cái việc danh dự này rất là trọng đại, không có phải muốn nói sao thì nói, không phải thích thì được mà không thích thì không được. Cho nên là hồi trước người ta quan trọng, như con gái mà đã gả về bên chồng rồi mà lỡ chồng mất sớm thì người phụ nữ đó cũng không được quay về nhà, cũng phải ở bên chồng, cái đó mới gọi là thủ tiết đó. Như vậy mới gọi là người đoan chánh đàng hoàng. Nhiều cái lễ tiết, nhiều cái trói buộc mà chúng ta thấy không biết sao truyền thống của con người tạo ra. Như mình thấy là người chồng đã mất rồi mà người phụ nữ đó vẫn phải làm dâu, trừ khi người đó nó có những cái nhân duyên hoặc là sự yêu thương với gia đình bên chồng mà tự nguyện á, thì mình thấy nó cũng có lý, cũng có tình. Nhưng mà nếu như trong cái cuộc sống mà nó không vui, phải chịu như vậy, thì cái đó là cũng là một cái quy ước mà do người ta đặt để ra rồi, có khi làm khổ cho nhau. Người con gái từ hồi xưa cho tới bây giờ thiệt thòi. Nhưng mà tôi vừa rồi tôi có nói chuyện với lại chư ni tại viện á, hồi trước thì tôi cũng hơi suy nghĩ về cái vấn đề mình bị chê, bị Phật chê người nữ là tội nghiệp nặng nề. Đã. So với nam nhân thì phước báo ít hơn. Cái điều này thì tôi thấy là đúng lắm. Nhưng mà cũng có chỗ đó thì nói rằng người nữ tạo cái tội nhiều hơn người nam. Cái việc này trong lòng tôi nghĩ là không thể nào mà quy định chung như vậy được. Nam hay nữ gì cũng thế, nếu mà si mê thì tạo tội, mà nếu hết si mê thì không có tạo tội. Tuy nhiên chiêm nghiệm thêm á, thì thấy rằng cái câu nói đó có thể là nó hợp lý đối với quá khứ. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta thọ thân này là theo cái phước nghiệp của đời trước, mà đời này chúng ta có cái quả tương ưng. Tôi xin đơn cử một chút này để cho quý Phật tử và chư ni thấy được cái nghiệp của người nữ được xem là nặng hơn nam nhân rõ ràng. Thưa đại chúng, khi mà sinh ra làm người nữ, nếu lớn lên đi theo cái con đường của thế gian bình thường là người ta có gia đình, thì khi có gia đình đó, ai là người mang nặng đẻ đau? Là người nữ. Đã. Trong khi về cái cơ cấu đó thì cái thân nào là khỏe hơn? Thân nam. Đã. Phái mạnh đó, là nam. Mà không biết ở đâu ra cái chuyện mà giao cho người nữ một cái thân yếu đuối mà làm một cái chuyện nó quá sức vậy. Sao không giao cho bên nam người ta khỏe mà sao giao cho mình vậy? Đó, tôi cũng không biết ở đâu ra cái chuyện đó. Trong khi bên kia nè, chịu đựng được sương gió nè, chịu đựng được đau đớn nè, thần kinh cũng mạnh hơn nữa nè, mà sao cái chuyện này lại không gánh giùm mình? Trong khi cái tác nghiệp để có một đứa con là hai bên cùng hợp tác, chứ không phải là một bên thì không được, phải có hai bên cùng tạo nó mới ra được đứa con. Thì đáng lẽ ra cái chuyện nặng nề thì cái người khỏe phải gánh, thì sao rồi đã người ta yếu rồi mà còn đưa qua cho người ta? Bây giờ mình nói ai đưa mình đâu có biết, ai đưa đây mà ai biết đâu, giờ tự nhiên nó phải vậy đấy. Rõ ràng thấy một cái sinh ra này mà trong một cái thân phận để trả nghiệp đó. Bây giờ quý cô thấy rõ chưa? Rồi tội nghiệp mình, cho nên cuộc đời đã an ủi con người thêm cho mình hai chữ để cho mình cảm thấy mình có thể chịu đựng được từ đời này sang đời khác, cho mình hai cái chữ là thiên chức làm mẹ. Thiên chức cái gì? Nghiệp chướng cái thiên chức cái gì? Thiên thì đâu có làm vậy. Thiên là ta ở trên trời, ta bay phơi phới, ta đi chơi với ai đâu mà phải sanh con khổ sở như vậy. Mà thiên chức khổ quá rồi, tội nghiệp, an ủi cho một câu vậy, để ráng mà ôm mình nuôi đi. Đó, quý vị thấy rõ đó là nghiệp. Bây giờ cũng đâu có phàn nàn bên nam nữa, chuyện này đâu phải họ ép mình, tự nhiên vậy à. Không biết sao mà ai mà chế ra cái vụ vậy mình không biết. Đó, thành ra nếu mà chúng ta không có gia đình á là chúng ta thoát được một cái nghiệp rất là nặng chứ không phải là nhẹ. Nhưng mà vẫn phải trả cái nghiệp nhẹ của người nữ. có những cái số bệnh mà chúng ta phải chịu suốt đời, hoặc là trong khoảng mấy chục năm mà chúng ta phải chịu đựng hơn nam nhân. Thì tôi nói vậy quý vị hiểu rồi. Cái đó cũng không phải là bên kia người ta ăn hiếp mình, cũng không ai ăn hiếp mình, thưa đúng không? Ở đâu ra cái nghiệp của mình phải xin làm cái loại chúng sinh đó để mình trả, thì chứng tỏ là cái phước của mình nó ít hơn, cho nên mình mới sanh làm cái loài nó giống theo cái phước của mình, nó tương ứng vậy vậy. Như vậy thì đời trước mình tạo tội nhiều hơn, người ta có phước nhiều hơn, người ta mới sinh nhằm cái thân vừa khỏe mạnh mà vừa khỏi có cái thiên chức nào trong đó. Người ta cứ thường chức vậy thôi, người ta công chức bình thường mà ta khỏe còn dện hai chữ thiên chức cho mình là mình thôi mình chết luôn á. Thế là mà vừa sanh con rồi vừa nuôi con rồi khổ vì con, nó cứ dài ra khổ lắm đó. Cho nên quý Phật tử nhìn thấy và chư ni nhìn thấy rồi an ủi mình, bị chê là tại vì mình khéo không khéo tu, mình vụng từ đời trước, mình quân tập những cái tập khí xấu, rồi mình tạo tội lỗi như thế nào để mình phải thọ cái thân này như thế này. Mình thọ cái thân yếu đuối mà phải mang những cái nghiệp thức nặng nề, phải làm những cái bổn phận. Mà hai người cùng tạo nghiệp mà tự nhiên người mang ra này, còn không thì cũng phải cho người nữa đi chứ sao rồi giờ đời dồn có một bên đây à. Đó, mình thấy rõ lắm. Nghiệm vậy rồi đó, rồi thôi cũng không có dám nói tầm bậy, làm tầm bậy, nghĩ tầm bậy, thôi lo tu đi để đừng có phải chịu những cái cảnh khổ. Nó như đại chúng nhìn thấy sanh ra làm con người nó cũng vẫn hơn như con chó mèo, nó ăn cũng tội nghiệp, nó ăn đâu có được sạch như mình, tại cái nghiệp nó phải ăn cái kiểu đó. Dù là con chó nhà giàu hay con chó nhà nghèo gì thì cũng phải ăn cái kiểu vậy thôi, bởi vì cái nghiệp nó như vậy. Cho nên là người nữ nó có những cái kém cỏi mà này là do phước thôi. Mà tôi rất tiếc thời nay sao có nhiều người nam lại muốn làm người nữ, chết chứ không hiểu ra, chắc họ cũng là không hiểu đạo lý. Rồi được cái thân nam này là nó quá phước báo rồi mà tự nhiên không muốn làm người nữ, hay cũng là một cái nghiệp chúng sinh, chắc là cầu được ước thấy à, đời sau sẽ được thôi nếu mà muốn. Cho nên là làm thân nữ khó khăn như vậy đó, mình hiểu rồi thì quý vị nên đi tu tuốt hết đi, đừng có ai ở ngoài đời. Mà ở đây đó, quý vị vô chùa tu toàn là già không, rồi mới ngồi đây mà nghe pháp, mà mấy cái cô trẻ thì cứ ở bên ngoài rồi chờ cho tới hết đáp rồi mới vô chùa coi có phải hoang mạng không, vui vẻ gì đâu, sung sướng gì đâu, mình thấy mình lỗ thiệt thòi rõ ràng luôn à. Vì gì rồi mang một cái bụng nè, rồi sanh ra nè, rồi ôm con nuôi nè, biết bao nhiêu chuyện luôn, thành thứ ra nó thiệt thòi lắm. Cái khổ này thì quý Phật tử nữ và chư ni biết rõ rồi. Chư ni nào mà đã ngày trước có gia đình rồi đi tu thì biết rõ. Còn chị em đồng trinh mà xuất gia là tôi nghĩ rằng là những người nữ có phước á, làm người nữ là đã thiệt thòi nhưng mà vớt lại được và không có bị trả nghiệp quá đủ quá tròn giống như là những người ở ngoài đời. Cái đó là trả nghiệp quá no luôn á, đủ không thiếu một miếng. Còn chúng ta mà lách được như vậy đó là có đi đường tắt rồi, đi đường tắt được 50% mà, chứ không phải giỡn đâu rồi. Nói về cái khổ về thân xác đó là 50% hay là trên 50%, dạ thưa đúng không? À, phía bên nữ chúng ta mà xuất gia đi tu là trên 50%. Cho nên quý vị đi tu khi không có gia đình tu trẻ như vậy là biết phước báo rất là nhiều, không có phải đơn giản mà được đâu. Bởi vì cái số lượng người mà cứ lớn lên rồi có gia đình là cái số người đại đa số, xưa bài thì nay làm. Và cũng có rất nhiều bậc cha mẹ thà là con có gia đình chịu chứ con xuất gia không chịu. Con gái đó xuất gia là buồn khổ nghĩ như mất con mà nó có chồng thì lại chịu. Ở đây cũng có mấy cô khi xuất gia là cha mẹ không cho, nói rằng nó đi tu là coi như mất đứa con. Thì tôi hỏi nếu ngoài đời nó có chồng thì sao? Nó nói có chồng thì tại vì xưa nay người ta sao nó vậy chứ. Còn cái chuyện mà xưa nay mà lớn lên cạo đầu thì ít lắm, không có. Cho nên người ta thấy nó lạ. Mình rõ ràng mình thấy đó là đã đi tu rồi mà còn bị bên nhà chồng quá bắt về. Bắt về vì cái luật tảo hôn là cha mẹ hứa gả sớm. Mà người phụ nữ mà yếu đuối không có tự làm chủ được cho mình. Nhưng mà ở đây sư cương quyết, tức là thà chết không cho xâm phạm. Lấy cái luật gì bắt thì bây giờ lôi đi thì đi, nhưng mà vào tới đó là không cho đụng. Đụng tới là cắn lưỡi chết đấy. Cho nên là được thả về và mọi người mới là quý mến. Sau này ngay trong lúc tọa thiền, sư nhận rõ Phật tánh thường trụ nghĩa đại thừa mà không do thầy dạy. Những bậc danh sư nghe tiếng đua nhau đến vấn nạn, mọi người đều được thỏa mãn, tức là sư đều giải đáp một cách rất là thông suốt. Danh của sư đồn khắp xa gần, mọi người đương thời kính phục. Đây là từ cái túc duyên nhiều đời, rồi tu hành sớm và nhận ra được cái giáo nghĩa đại thừa an trụ ở trong cái tánh Phật của mình, cho nên đó, trí tuệ như biển. Cũng có cái trường hợp mà chúng ta rất quen thuộc, đó là trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài là tiều phu, nhưng mà khi nghe được giáo lý thượng thừa, tối thượng thừa, cái nghĩa Phật tánh từ bản kinh Kim Cang, thì Ngài đã có chấn động. Và sau này Ngài ngộ đạo rồi, thành tổ giáo hóa rồi, thì mỗi lời Ngài nói ra đều hết sức là thông suốt, mà hết sức là đơn giản, chứ không phải là nói quê mùa rồi không biết gì hết. Cho nên Phật mới tuyên dương cái trí tuệ chân thật của chúng ta hơn là cái trí tuệ học hỏi. Cái trí học hỏi thì gọi là cái trí hữu sư, còn trí tuệ mà do tu hành thì gọi là trí vô sư. Trí này thì cứ một mình thầm thầm lặng lặng vậy đó, mình chăm bẩm vậy rồi mình làm cái công việc gì. Mình làm cái công việc là buông bỏ tất cả những cái tạp nhạp ở trong tâm. Những cái suy nghĩ vừa khởi lên thì chúng ta xả, vừa khởi lên xả thiết thành thói quen. Thì xả riết cái tâm đó, nó không có còn những cái tạp chất nữa, thì tự nhiên ánh sáng nó hiện bày. Ánh sáng đó là ánh sáng sẵn có của tâm. Nhưng mà vì các cái tạp nhạp cho nên nó mới bị che khuất. Thử trong cái bản kinh Kim Cang đó, thì chư ni cũng như Phật tử nhớ Lục Tổ ngộ ở câu gì? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì rõ ràng không nên trụ là vướng mắc kẹt. Ở thì trụ là ở, không nên ở nơi sắc nè, thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. Trên đời này nó có mấy cái đó mà giờ không có dính mấy cái đó nữa thì đâu còn dính gì. Sắc là sắc tướng, thinh là âm thanh, hương là mùi, mùi hương, vị là chất vị. Gom hết cả cuộc đời này vô có sáu thứ đó nè. Sắc, thanh, hương, vị, xúc là tiếp xúc, pháp là tất cả các cái hình bóng rơi rớt lại ở trong tâm của chúng ta. Cái này gọi là pháp trần. Chữ pháp này là chữ tắt của chữ pháp trần. Thì vừa trong vừa ngoài gom hết vô có sáu thứ này, người ta gọi là lục trần đó. Thì sáu cái trần này mà không dính thì đâu còn gì nữa đâu, đâu còn gì để là để phải kẹt. Nên câu kinh thì ngắn lắm mà tu thì dài lắm, tu hoài không phải một đời mà rất là nhiều đời. Thì ngay đây là tổ ngộ. Ngộ tức là thấy được đường đi. Rồi khi vào cái chỗ hội của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ở đó 8 tháng giả gạo đó, thì mới là sống là với cái chỗ chân thật đó. Rồi sau này từ cái chỗ chân thật đó mà tổ dạy đổ dạy những vị chi thức của Phật giáo, trong đó có một vị rất là xuất sắc, rất là giỏi là Ngài Huyền Giác. Ngài Huyền Giác là một chi thức Phật giáo, sao được tổ ấn chứng cho Ngộ Đạo. Thì chúng ta thấy ở đây cũng vậy, sư nhận rõ nên cái tánh Phật và thường trụ ở cái nghĩa đại thừa. Đại là lớn, thừa là chuyên chở. Chúng ta đó chuyên chở toàn là những cái gì không à? Rác rưới, phiền não. Thành thử ra trong lòng nó nặng chịch. Ở trong A Hàm có một cái câu chuyện rất là ngắn mà rất là hay, tôi rất là thích. Câu chuyện của hai vị tăng đang đứng ở trên một cái triền núi. Thầy A hỏi thầy B, nhìn thấy cái cục đá. Thầy A hỏi cục B, cái cục đá này nặng không? Thầy B mới nói cục đá này nặng chứ sao không nặng. Rồi thầy B mới hỏi lại thầy A, vậy chứ theo huynh thì nó nặng không? Thầy A nói không. Cái thầy B nói cục đá mà không nặng. Thầy nói tôi đâu có giác lên đâu nặng. Hết rồi, chuyện có nhiều đó. Rất là hay. Vừa thấy cục đá là mình nói nặng. Mà nó chỉ nặng khi nào mới gọi là nặng. Chừng nào giác mới nặng, đừng không dính gì mình mà hồn cục đá nặng. Là do mình tưởng, mình nói đấy. Mình tưởng tượng, mà mình tưởng tượng từ đâu? Từ cái kinh nghiệm quá khứ gì của mình đó thôi. Chứ nếu mà mình không hề bác cục đá đó thì làm sao mình biết nó nặng? Cục đá nó nằm ngoài. Hỏi nặng không? Hô nặng. Nặng hồi nào? Không có dính gì hết mà tự nhiên hô nặng là sao? Cho nên câu trả lời làm cho người ta thức tỉnh. Thưa đại chúng, quý vị có bị nặng không? Ai giác thì nặng, ai mang thì nặng, còn ai không mang thì thôi. Chuyện của người ta bên ngoài, người ta đang nói tự nhiên xớt vô cái cất bùng. Cái đó mới là thiệt là vô lý. Và có nhiều khi không có xớt, không có cất mà tự nhiên cũng thấy lao sao trong lòng. Là cái chuyện cục đá đó. Bởi cục đá không dính líu với mình mà đụng tới là nặng, đụng tới là nặng. Nặng hồi nào đâu. Khi nào giác lên mới nặng, không giác lên thì không nặng. Cho nên không có gì phải sợ, không có phải sợ trần lao. Bởi vì nó kệ nó ở bên ngoài thôi, nó đâu có biểu mình giác nó. Quý trừ đi với Phật tử suy nghĩ có phải không? Tiền nó có biểu mình lấy không? Để tiền để đó đó. Rồi đi ngang tự động lấy của người ta. Chứ đâu, nó đâu có nói cô tiền nè. Nó đâu có khiều mình. Ở sắc cũng vậy, người đẹp hay là người xấu gì kệ người ta, tự nhiên cái là có chuyện à. Thấy người ta đẹp đứng lại dòm. Dòm là đâu chưa đủ, lại cười một cái. Ở đâu vậy, nay nhiêu tuổi, gặp là sanh sử chưa đã đổ chuyện là vậy. Thấy câu chuyện thiệt là hay, thích lắm, tôi thích câu chuyện đó lắm. Cục đá mà hỏi thầy kia hỏi lại nặng không? Nó không nặng. Ông thầy nói tại sao anh biết ông nào? Tôi không giác thì nó không nặng. Rất là hay, rất là hay luôn. Đủ rồi, đủ để cho chúng ta kinh nghiệm mà sống rồi. Bao nhiêu là cái chuyện tào lao thiên đế mà trút hết vô. Nhiều khi cái chuyện của mình là mình giải quyết cũng chưa rồi, là lo tháo gỡ đã đành, chuyện của người ta ở đâu rồi buồn dùm, khóc dùm, than dùm, can thiệp dùm, tức tối dùm, phiền não dùm. Thưa đại chúng, đây là những cái vô lý của chúng ta, làm cho chúng ta không thấy được cái chân tâm Phật tánh gì. Mặc dầu là chúng ta cũng nói rào rạo đó, chân tâm Phật tánh con có này nè, con sẽ thành Phật, nói lắm là nói, nhưng mà có bao giờ mà để cho nó hiển lộ hả? Còn là chất chứa rác rưởi ở trong đó mà tập xả ra thì cũng tập, nhưng mà vừa xả ra vừa chất vô, vừa xả ra vừa chất vô, tức là cái tay nó làm liền liền, không có kịp, Phật không có kịp mà cản chúng ta nữa. Cho nên là khi nào mà chư ni hay Phật tử nghe cái chuyện của ai đó thì thôi đừng có hỏi gì đó, đừng hỏi cục đá nha, đừng có giác, đừng có giác, thôi không phải của mình, thôi đi, đừng giác thì không nặng, còn giác thì nặng. Thì cũng vậy, bây giờ quý Phật tử nào mà từ nhỏ lớn lên đó, đừng có giác đá nha, nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, đi ngang thấy đó, thôi đi luôn đá đó. Đừng có lợi mà muốn bê thì bắt đầu nặng đó. Ta phải buông từ lúc chưa nắm kìa. Mà chưa nắm thì khỏi buông, còn nắm rồi biểu buông khó nhầm chứ không có phải dễ. Thật sự ra đó, khuyên thì khuyên, nhưng mà những vị đã có gia đình, những vị đã mắc nợ nè, những vị mà đã ghiền cái này ghiền cái kia nè, biểu buông khó lắm. Động viên thì phải động viên, nhưng mà khó vẫn là khó, không bằng là người ta không có dướng díu gì ở trong đó. Cho nên rất là tội nghiệp nhiều vị xuất gia cũng như là cư sĩ tại gia khổ vì cái chuyện trần lao, rồi mới thưa với Phật, hứa với Phật con nguyện đời sau con sanh ra là con đi tu liền. Có nhiều người còn nguyện một cách thê thảm, nguyện con vừa sanh ra bị bỏ trước cổng chùa. Sao mà khổ vậy? Khổ tới mức là thà là bị bỏ trước cổng chùa chứ không phải mà lớn lên mà đi theo cái con đường xưa, khổ quá. Cho nên cái nghiệp nó vây khốn chúng ta, chúng ta cũng sợ lắm, nhưng mà ra khỏi nó cũng khó, do vì nó có sức mạnh đòi hỏi mình phải nỗ lực và được cái sự tương trợ của thiện hữu tri thức. Phật pháp là thiện hữu tri thức, thầy tổ, huynh đệ, đạo tràng, những người bạn tốt của chúng ta là thiện hữu tri thức, giúp cho mình tỉnh, nhắc nhở cho mình đừng quên. Vậy khi mà quý Phật tử được sự nhắc nhở của nhau, hoặc là chư ni được sự nhắc nhở của nhau, thì mình đừng có phiền não. Chúng ta dễ phiền não, cái thói quen của mình là dễ phiền não và khó thức tỉnh. Đi ngược lại với cái thói quen của các vị thánh tăng ngày xưa là dễ thức tỉnh và khó phiền não. Chúng ta chỉ tu dễ khi nào chúng ta ở yên mình thôi, cho nên ta thích ở mình đó. Mình mới nói là con thích ở mình, con tu vậy con tiến, cái này chưa chắc đâu, không phải là tiến hay là lùi, mà là do chưa ai đụng chạm mình. Còn khi mà đụng tới mình rồi thì đó, đụng đó, tài sắc danh thực thì chừng đó chúng ta mới biết được cái sức tỉnh của chúng ta. Thì đây là một nhân duyên từ nhiều đời, cho nên sư về cái phần mà về cái phần nội công á, dụng công thì sư rất giỏi, mà cái chướng duyên á, phía bên hoàn cảnh á, thì có hơi một chút khó khăn lúc ban đầu. Năm sư được 21 tuổi, nhằm niên hiệu nguyên gia thứ 19, Vương Lâm Nam mời sư đến thị trấn Lâm Xuyên. Nam nữ đạo tục đưa tiễn có đến 1.000 người. Sau này mẹ sư đến thăm và mời về quê hương. Tức là sau khi được xuất gia và tu tập từ 13 tuổi cho tới 21 tuổi, tức là được 8 năm, thì sư được thỉnh đến một nơi khác. Chỉ mới có 21 tuổi thôi mà đạo tục, tức là nam nữ gì đưa tiễn cả ngàn người, đủ biết là người này không phải là một đời tích lũy công đức. Do đức hạnh cao sâu của sư nên đề xướng ra việc gì, môn đồ đều hưởng ứng sung mãn. Sư vận động xây dựng cất một ngôi tháp ở phía bắc thị kiều và cất ngôi chùa. Mọi việc đều hoàn thành một cách thần tốc, dân chúng đều tán thán do thần lực gia trì, người thường không thể nào làm được. Niên hiệu thiên giám thứ 3, sư được 83 tuổi, 83 tuổi, sống rất thọ, có chút ít bệnh, ngồi kiết già thì tịch, quan dân không cho hay mà mọi người kéo đến dự lễ rất đông. Sử chỉ biết như vậy thôi. Tôi rất tiếc là từ năm 21 tuổi làm các Phật sự và tu hành cho tới năm 83 tuổi mà chỉ có ghi lại là cất cái ngôi chùa, cái tháp, ngoài ra không thấy
không thấy một cái hành trạng để tuyên dương về cái công đức tu hành, cũng như nói những cái kinh nghiệm trên đường tu và cái giáo pháp. Cho nên điều này lại là một điều mà tôi cũng đã chia sẻ với hội chúng, đặc biệt là hội chúng người nữ chúng ta đó. Tài liệu rất là ít, đâu có phải là sống ít. Sống như thế này và được một cái uy tín, được một cái uy tín lớn, là không nói vậy thôi, nói thì mọi người đều ủng hộ, chứng tỏ rằng cái công đức của vị này và cái năng lực của vị này không phải là bình thường đâu, mà không ai ghi được. Cái đạo Phong Cốt Cách thì người ta nói chung chung, nhưng mà cái kinh nghiệm để lại cho mình học theo thì không có được ghi rõ ràng. Còn trong khi đó thiền sư Bên Tăng đó thì ghi giáo hóa ở đâu, nói pháp như thế nào, thì đồng ý là người nữ không có được những cái Phật sự lớn như nam, nhưng mà về cái công đức tu hành á, cũng như là cái bố giáo thì cũng có. Nhất là các bạn nữ với nhau làm sao không có những bài pháp dành cho người nữ. Nên cái phần này sau này nếu mà chúng ta là những bạn nữ của nhau thì chúng ta nên cố gắng, mình có được cái điều kiện thì nên để lại cho người sau những cái kinh nghiệm tu học và những cái sự chia sẻ cặn kẽ, rõ ràng, từng bước một, để khi mà chúng ta va vấp cái điều gì thì chúng ta có thể đứng lên đi tiếp. Như tôi nhớ ngày xưa lúc tôi còn nhỏ, cũng thất thường, khi vui khi buồn, tôi cũng hay kể cho hội chúng nghe rồi, lúc thì tinh tấn, lúc thì làm như muốn thối chuyển. Hòa Thượng dạy chúng tôi một cách hết sức là bình thường, gần gũi. Ngài không có nói một cái giáo lý gì mà quá xa, bởi vì biết là cái tâm nó nhỏ mà làm sao nói nó quá xa. Ngài chỉ dụ thôi, thôi ráng đi con, ráng đi, ba năm nữa là xong, không biết xong cái gì. Ba năm nữa là con qua. Những cái đó là những cái độ sinh mà của thầy dành cho đệ tử nữ, đệ tử nữ kém. Còn bên nam thì tu hành phải lập chí, kiên cường, dũng mãnh. Bên nữ thì cũng nói, nhưng mà khi nào mà khóc cái đầu đời đi, thôi ráng đi, ba năm cái thầy cho con đi. Cái ba năm mình quên, ba năm tới là mình đang vui thì mình không có đợi đi, mà nó trớt qua khỏi ba năm cái bắt đầu mình nhớ, cái mình lại mình khóc nữa. Cái Hòa Thượng nói ba năm đó là cũ rồi, bây giờ thêm ba năm mới nữa đi rồi. Tức là lần dụ ba năm, dụ ba năm rồi phải kể hồi xưa thầy cũng vậy, thầy cũng buồn mà cái tâm mình nó vô thường lắm, còn ráng cái tự nhiên hai ba bữa con hết. Đó là những cái bài pháp tuy là ngắn nhưng mà nó rất là rõ ràng, nó rất là cụ thể, chỉ cho chúng ta theo cái cuộc sống gần gũi, chứ không có hỏi giống như là cái mà thiền ngữ của thiền sư là gậy là hét, mấy cái đó ta không hiểu. Nói thôi nó có thiệt đâu mà con chắc chứa trong lòng. Chẳng hạn như tôi kể cái câu chuyện cục đá cho quý vị nghe, nó là một cái pháp tu, nó rõ ràng chứ đâu phải là không có. Khi mình nghe cái câu chuyện đó mình thấm liền, tại sao mình cứ mang giác hoài, nó đâu có dính líu gì mình. Cái chuyện của mình đó, bây giờ chư ni và Phật tử, nhất là chư ni nè, cái bổn phận của chư ni nó rõ ràng lắm, cái công việc của chư ni nó rõ ràng lắm. Vậy chúng ta ôm lại nha, một cách hết sức là cụ thể, để coi có cái cục đá nào cho mình giác vô lúc nửa chừng không. Sáng mấy giờ chúng ta thức chúng? 3 giờ. Thức chúng xong thì công việc của chúng ta là làm gì? Là tọa thiền. Vệ sinh xong thì cái chuyện đó không nói đi ha. Chúng ta tọa thiền. Tọa thiền ngồi làm gì? Ngồi giác đá. Cái này nó mới là cái chuyện. Cho nên cái chuyện là không có vấn đề, là thành ra sanh vấn đề, là vô lý rồi. Cái tác nghiệp nó rất đẹp, cũng là tác nghiệp thôi, tọa thiền chứ cũng chưa phải là thành Phật thành tổ, nhưng mà nó là một cái hành động, tạo một cái nghiệp. Ở đây gọi là quân tu. Thì ngồi thiền thì thôi, cho là vọng tưởng hay là buồn ngủ gì đó cũng là chuyện của riêng mình, quay quần với mình cũng chưa đụng tới ai. Xong xả thiền rồi làm gì? Thọ trai, đi ăn cơm. Ăn cơm thì quan hỷ thôi, không lẽ ăn cơm mà cũng phiền nữa. Có cơm ăn là mừng rồi, đi ăn cơm. Ăn cơm xong rồi, nếu là mấy cô ở âm thất đó, thì quý cô làm gì? Dọn dẹp ra thất chút đi hang, thì cũng làm công tác đi, chút xíu đi, chừng 1 tiếng, 2 tiếng. Buổi sáng mấy cô có tọa thiền hay là tụng kinh gì không? Có, là một việc không có giác đá rồi, phải không? Hoặc là tọa thiền, hoặc là tụng kinh, sau đó là gì? Ăn cơm, rồi ngủ dậy là thường là giờ học. Tôi nhận thấy chư ni ngoại viện thường chiếu rất có phước, ở trong một cái đạo tràng mà có thể nói là học quanh năm cũng có giờ học như thường. Không muốn đi thôi, đi là không có đủ thời gian để đi luôn á. Thường chiếu, Linh chiếu, Hương Hải, An Lạc, Tuệ Thông, đó, quá chừng đạo tràng. Rồi lâu lâu một tháng còn lên đây nữa. Đó. Thử ra là buổi chiều là quý cô đi học rồi, cũng không có cục đá nào để giác. Học về làm gì? Giác đá hả? Cái giờ đó dễ giác lắm. Giờ đó đi ngang giờ vô là giác đá. Thì về cái chuyện mình mở cửa vô thì quý cô làm cái chuyện cá nhân chút đỉnh, hoặc là nằm nghỉ ngơi, hoặc là đọc chút kinh sách, rồi chiều lại là dược thật, ăn nhẹ cái gì đó, rồi sau đó lại tụng kinh, lại ngồi thiền. Thì chư ni trong thiền viện cũng vậy thôi, cũng bao nhiêu việc đó y hệt vậy. Mà tại sao lại phiền não? Sư cô thử coi, suy nghĩ coi tại sao lại phiền não. Ở ngoài đời bây giờ tôi không biết cái lịch của Phật tử, nhưng mà tôi biết chắc nó nhiêu khê hơn, nhất là những vị ta có gia đình. Quý cô xem nè, nếu là một người phụ nữ có gia đình, sáng dậy người ta có được ngồi thiền không?
Không.
Đó, tôi nghĩ vậy thôi nha, chứ tôi không biết, nói đoán đoán vậy thôi. Làm cái bổn phận của người ta, cơm nước cháo lao gì đó mình không biết. Rồi sáng dậy phụ nữ phải chợ búa, người nam thì phải đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình, người nữ thì cũng phải lắt nhắt chuyện nhà, rồi cơm nước, chưa kể có con là phải sao đưa con đi học, đón con về, lắt nhắt chuyện của việc này việc nọ của anh ta. Thế ra cái thời khóa của chúng ta là một cái thời khóa tối ưu rồi, thì giờ nhiều như vậy đó mà không thanh tịnh được. Còn có phải là chúng ta tự hại mình chứ đâu có ai hại mình. Thì chư ni cũng đang ở trong cái cảnh già lam đây, chứ đâu phải là ở bên ngoài, đâu có ức đoán gì đâu, nó rõ ràng trước mắt. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả chúng ta phiền não hết, cũng có nhiều vị rất thanh tịnh, cũng có nhiều vị rất an lạc, nhưng mà lâu lâu có những cái cơn sốc, có những cái ngọn gió độc nó bay tới, thì lúc này chúng ta phải vận dụng tất cả những cái nội công của chúng ta để mà ta ngoại kích nó chứ. Và nếu như lỡ chúng ta có bất giác phiền não thì chỉ sinh bao lâu? Tăng hận bất cắt túc, tăng giận không quá một đêm là bị hơi nhiều rồi đó. Một đêm là cũng đủ ách bụng rồi, cũng đủ là mất ngủ hết một đêm, chỉ nhiều đó thôi. Chứ nếu mà còn cứ rắm rứt rồi nó thành một cái tác nghiệp mà để tới 14 hay là 20 mấy mà lên cái ngay chỗ cái chánh điện thường chiếu mà quỳ đó mà tố nhau thì thôi, thiệt tình là nghe nói hình như hòa thượng xử bằng cách bắt hai cô ngồi đối diện nhau, phải không? Bắt ngồi thiền đối diện nhau, hòa thượng không xàm xử luôn. Hai người mà đưa ra mà kiện đó là hai người phải ngồi đối diện nhau mà cho tới hết giờ ngồi thiền luôn, cho động dừng ấm dứt luôn thì mới chịu yên. Chúng ta thấy là rõ ràng người tu chúng ta không nên phiền não lâu, nếu có thì chúng một chút xíu thôi, yêu cầu là như vậy. Vì mà có nhiều vị cứ tính toán cái gì trong lòng, phiền não cái gì trong lòng rất lâu, sai quá chừng sai. Ở trong một cái điều kiện được học Phật pháp, có bạn đạo tu hành mà chúng ta tu không được thì ra ngoài làm sao huynh đệ chịu nổi. Ở trong một điều kiện tối ưu mà còn không ưu được thì đối với những cái điều kiện tối thiểu, những cái điều kiện khó khăn làm sao mà đối diện cho nổi. Cho nên là chúng ta học theo cái gương người xưa và đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm tu hành để rồi chúng ta nó phải mạnh mẽ. Nếu ai mà muốn cái phần tự lợi cho xong thì theo lời khuyên của Phật á, ráng tu đời sau làm nam. Cái câu nói này tùy theo sở thích nha. Ai thích thì xin làm nam, tại vì người nữ nghiệp nặng, yếu đuối, thần kinh kém, cho nên người nữ dễ khóc. Thì bây giờ nếu sợ bị chê vậy thì tu. Tu làm sao mà để cho mạnh mẽ lên, thì có thể làm nam cũng được, không làm nam mà tu thanh tịnh vui vẻ thì cũng được. Hoặc là phát nguyện quay lại làm nữ để đồng hành với các bạn nữ chúng ta cũng được. Thì không có được cái phước báo của nam nhân thì giờ mình chọn cái việc nhỏ nhỏ, mình làm cái việc nhỏ nhỏ, mình giúp các bạn nhỏ của mình cũng được. Nhưng mà nhớ, muốn làm được cái việc đó thì phải tu tập trong từng phút từng giây, chứ còn đừng có để cái chủng tử. Vì vậy đại chúng nhớ như thế này, khi mà một cái nghiệp nó nặng là nó luôn luôn hiển thị. Nó nặng mà nó mạnh mà, cho nên nó hiển thị thường xuyên trong tâm chúng ta. Muốn cho cái đạo lực mạnh hơn thì cái đạo lực nó phải hiển thị thường hơn cái nghiệp lực. Mỗi người có một cái tật, có người thì hay hờn, có người hay la, có người hay nói, có người thì hay lo, hay la là sân, hay hờn là si, hay lo là tham, được không? Tham sân si, lo là tính nhiều quá, lo là tính tới, tham việc hoặc là tham cái chuyện này chuyện kia mới tính nhiều là lo dữ lắm. Thiền sư thì ngài cho mình một cái công thức sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ khò, tức là không tham, không sân và không si. Mà điều hơi tiếc phải chi ngài cho thêm một cái công thức để làm ăn, chứ toàn đó toàn là đói với là ngủ không, ăn với ngủ không. Thành thử ra người ta không có làm, người ta dựa theo hai cái câu đó là người ta nói tổ bảo con là chỉ có ăn với ngủ à, không có làm. Thế phải không? Nói theo cái đơn giản thì vậy, chứ còn cái công việc nào nó đối diện, việc tới đâu thì làm tới đó. Chúng ta lo nhiều có nghĩa là chúng ta tham việc, mà tham việc đó thì cũng có nghĩa là tham theo cái duyên sự bên ngoài, cho nên nó lao lực. Vì sân cũng vậy, cũng là một cái loại nghiệp. Quý vị sân đó thì nhớ là một lần sân rồi là mệt hay là khỏe? Mệt lắm. Cho nên khi mà máu sân nó sắp sửa nổi lên thì phải đi kiếm nước uống liền, rồi đi kiếm cái chỗ trống trải thở, hít thở. Chứ còn lửa mà nó gần mà ba cái chất cháy là nó dễ cháy lắm. Khi mà thấy người ta mặt mày người ta mà nổi cơn lên xăm xăm tới mình là chạy đi, tại cái nó dễ tiếp lửa lắm. Lửa với lửa là nó dễ tiếp lửa lắm. Nên quý vị sân thì hay ghét mấy người sân á, tại vì nó ăn ý với mình, mình hiểu nhau dễ lắm. Những vị sân là thường thích những vị hiền, những vị lanh là thường thích những vị dùng cái từ gì cho nó đúng nha, ít nói không có nghĩa là khờ đâu. Những vị lanh thì thích những vị đầm thấm, còn những vị đầm thấm thì lại thích những vị lanh lợi. Cái đầm thấm đi với đầm thấm thành ra là đại đầm thấm, tức là cục đất. Không ai nói gì với ai, không ai đứng ra đỡ đần gì với ai, cho nên là nó có những cái thuận mà thành nghịch, có những cái nghịch mà thành thuận. Là do chúng ta biết khéo, chúng ta biết khéo dung hòa thì chúng ta có thể giữ gìn được cái đạo nghiệp của chúng ta, và nhất là cái tâm nguyện tu hành của chúng ta tốt đẹp. Còn nếu mà không khéo là chúng ta dễ vương, dễ máng những cái duyên sự ở bên ngoài, mà những cái đó nó làm trở ngại công phu của mình và nó làm vẩn đục cái tâm của chúng ta. Cho nên người tu hạn chế bớt cái tiếp duyên xúc cảnh đó là để gì? Cho cái tâm nó được gạn lọc lại. Quý Phật tử thấy nội những cái trò chơi bên ngoài thôi đã làm cho Phật tử rất mất thì giờ và loạn tâm. Nội cái tivi của quý vị không là đủ thấy cũng mệt rồi, thế phải không? Cho nên á, có nhiều người không thể nào mà sống không nương tựa, buông tay ra là ngã liền, cho nên phải tìm cái nương tựa. Thì với người tu là nương tựa cái gì? Nương tựa tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp. cứ mở cái máy thì thanh tịnh, mà tắt cái máy rồi cái không biết làm gì, cái đầu nó không có yên được, không có tập đứng một mình được. Còn người ở ngoài là giải trí, cái tivi, mở cái tivi. Và nếu là Phật tử đó mà hiểu đạo thì chán cái tivi thì mở cái băng giảng. Và rất nhiều vị đến cảm ơn tôi là trời ơi, con đêm nào cũng mở băng cô giảng, không mở là ngủ không được cô ơi, phải mở. Đó là nghe cái thiêu vậy, làm như cái đầu nó không nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghe đó rồi nói nó im, nó từ từ cái ngủ ngon, sáng dậy cảm ơn cô là tắt máy. Là tới đi vào giấc ngủ cũng không tự đi được, cũng phải có cái gì đó, mà giờ uống thuốc hoài thì sợ cái thần kinh nó bị mục đi, cho nên mà mượn cái bên ngoài. Còn người trẻ thì game, tivi, phim, là vì họ không đối diện được với chính mình. Và chúng ta cũng vậy, người tu chúng ta đôi khi cũng không đối diện được mà phải nghe băng, phải tụng kinh, phải niệm Phật, vì thả ra một cái là vọng tưởng liền. Cho nên cái giờ phút chót của chúng ta đó, sắp đi của chúng ta đó, là biểu vô niệm là sao mà vô được. Muốn thì muốn là chấm dứt sinh tử, muốn là muốn tịch diệt niết bàn, muốn không có quay lại cõi đời này, nhưng mà không thể không khởi niệm. Cho nên lúc đó phải sao? Niệm Phật. Niệm Phật mà chưa chắc gì, niệm Phật mà lại nhớ niệm Phật. Bởi vì nếu mà mỗi ngày đều niệm và đều chánh niệm trong cái câu niệm Phật thì lúc đó được. Còn nếu bình thường băng ngày như vậy, cũng như là tối là cứ theo duyên làm việc rồi nằm xuống ngủ, thì tới giờ phút chót niệm Phật cũng không có niệm được đâu. Nó cũng y như là phía bên tu thiền vậy, niệm Phật thì cũng phải niệm cả đời, thì tới giờ chót á nó mới là chánh niệm. Còn tu thiền phải buông xả liên tục, thường biết liên tục, thì tới giờ chót á nó mới là vô niệm. Chứ chúng ta quen, cho nên là hòa thượng đó cũng dạy mình, cho dù nghe băng hay đọc sách cũng phải giới hạn, tại nó quen, thả buông cái là vọng tưởng đi, chứ không phải đơn giản đâu. Nên nhập thất ngày đâu có cho mình đọc sách nhiều, nhập thất là bắt ngồi thiền nhiều để tập đứng một mình, đứng trụ ở cái tâm vô tâm của mình, phải tập trụ ở chỗ đó. Chứ nếu không là tôi nói là tôi nghĩ là đại chúng cảm nhận được liền, tại vì đại chúng biết cái tâm của mình chứ ai biết. Nhúc nhích một cái là nó vọng tưởng, nhúc nhích một cái là nó vọng tưởng. Nó không vọng tưởng thì nó ngủ mê ngủ mệt, chứ không bao giờ mà nó yên cho mình một cái trường hợp được dài lâu. Nó chứ ngã bên này nó ngã bên kia, cái khó như vậy đó. Nên là nó là sống phải nương tựa, chứ còn không có nương tựa chịu không được. Mà nếu nương tựa thì ngộ tri thức thì đỡ tạo tác cái nghiệp ác. Ví dụ niệm Phật hoặc là nhớ nghĩ về những cái công việc thiện lành thì sanh vào đường lành, chứ cũng sanh, chứ không thể vô sanh được. Còn nhớ nghĩ theo những cái chuyện mà xấu hoặc là nghiệp thế gian thì phải theo nghiệp thế gian. Chúng ta yếu đuối mà không chịu tập cho mạnh mẽ vẫn cứ phải yếu đuối. Cho nên người tu thiền đó, không cho mình nương tựa phương tiện nhiều, bắt phải ngồi thiền là vậy đó. Khi ngồi thiền thì tôi đang soạn một cái văn bản theo cái yêu cầu của Phật tử, mà tôi thấy rất là cần thiết. Có nhiều vị không biết ngồi làm cái gì, mà kể cả chư ni cũng vậy, dụng công sao không biết. Biểu ngồi thì ngồi, nghe người ta đồn nó ngồi thiền khỏe lắm, ngồi đau thấy mồ chứ khỏe gì đâu. Và ngồi cũng không biết làm sao. Thành thử ra tôi hồi mới mở cái đạo tràng ở Linh Chiếu đó, thì tôi đã hướng dẫn về cái dụng công. Dụng công trong cái tâm chứ không phải bên thân. Thân thì nó có sách vở hết, là bắt chân thế này, bắt chân thế kia, thì mấy cô người ta đã có hướng dẫn trên cái máy rồi. Nhưng mà dụng công trên tâm đó thì không biết. Mà bây giờ nói qua như vậy thì người khác tới lại nghe rồi nó sót. Cho nên quý Phật tử có đề nghị là xin cô soạn cho một cái văn bản gọn, ngắn gọn, giai đoạn đầu là như thế nào, giai đoạn kế như thế nào, để cho khi mà người dẫn bạn tới, bạn mới tới rồi cho họ đọc cái đó. Đầu tiên là sổ tức, rồi trì tức, rồi tri vọng, rồi biết có chân tâm. Những cái giai đoạn này phải tập nếu quý Phật tử muốn khi ra đi không bị nghiệp kéo lôi. Và đừng nói Phật tử mà là chư ni chúng ta nè, những vị mà được cái tự hào là con tu thiền nè, mà thật sự ra là mình không có nắm được pháp tu thiền và cũng không hành thiền được thì không gọi là tu thiền, vì mình không có làm chủ được vọng niệm, nó làm chủ mình, nó trồi lên liên tục, mà trồi lên mà điểm mặt nó không ngán, mình điểm nó điểm lại mình. Tức là mới nói vọng tưởng cái là nó quay qua cái vọng khác liền, nó làm nó kéo dài dài luôn. Cho nên là chúng ta thấy là chúng ta bất lực, vì cái thói quen của chúng ta là cái thói quen bất giác, không chịu giác. Cho nên nếu thật sự là chư ni là con cháu của thiền tông, tu theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam á, thì phải sao? Phản quan tự kỷ, bốn phần sự bất tùng thôi đấy. Chứ ngài đâu có dạy mình niệm cái gì khác, mà đâu phải nói phản quan tự kỷ là mình tụng phản quan tự kỷ bổn phận sự, phản quan tự kỷ bổn phận sự. Mình đọc mà mình không phản quan tức là mình phản bội chính mình. Mình phải phản quan, mà không cần đọc cái câu đó, mà chỉ cần quay trở lại để dòm coi vọng tưởng nó lên nè, rồi vọng tưởng nó xuống nè, để chúng để ý. Nếu mà chúng ta thức tỉnh là chúng ta điều chỉnh được liền thân tâm. Ví dụ như mình đang có công việc gì đó, cái mình hơi cập lập, mình lao lư, mình lăng xăng, cái mình thấy ủa sao mình lăng xăng vậy, định lại coi nè, từ từ làm gì ra cái đó, là tay chân nó chậm lại liền. Ví dụ đang lăng xăng mà mình sực sực thấy được rồi sao mình lăng xăng như vậy, tại vì tôi có bị trường hợp này cho tôi biết, lăng xăng cái tự nhiên ấy, rồi sao lăng xăng vậy, rồi là tự nhiên tay chân nó ngưng lại liền. Thế bắt đầu đi từ từ, để cái này xuống đã, rồi để cái này xuống để bắt đầu. Nhiều khi cái tay cầm 3-4 món luôn, gấp á, rồi muốn nhanh á, vừa cầm cuốn sách, vừa cầm cái kiến, vừa cầm giấy tờ hay gì, cầm cho một mớ rồi giờ dòm vô không biết gì hết, nó nhiều quá không biết cái gì, nhiều quá. Rồi xong rồi nói làm gì mà ôm đờm vậy, hạnh chiếu bỏ xuống, để bỏ xuống thì bỏ xuống, tu ở trong từng chút xíu vậy đó. Cái mình thấy mình chậm lại, mình chậm lại một chút. Nói cái tiếp khách nào tôi cũng chỉ có ở trong tù tôi mới biết nha. Phật tử ngày hôm nay hoặc là cái ngày tu của cái khóa tu Phật tử, người ta vô đông á, mà có khi đó mình thấy Phật tử chờ đông á, mình nếu như mình quay qua quay lại, mình quay liên miên thì mình sẽ không giống ai ngoài cái con lật đật. Cho nên là biết là mình phải nhanh, nhưng mà phải làm sao để cho mình còn là mình. Không mô Phật và chào với Phật tử, rồi nói xong và chào với Phật tử nói, mà quên một cái là sẽ làm con lật đật liền đó. Cho nên cái chỗ này là ngồi nói, nhưng mà bản thân phải sao nhá, chậm chậm từ từ để giải quyết. Rồi Phật tử đứng coi cô, tức là bên đây nói Phật tử cũng muốn mình giải quyết cho xong. Rồi cái bên kia cô ơi cô giải quyết cho xong, dạ nói vậy cho xong bên đây đã, để quan chiếu hơn lớp hai bên nói hết, mình không biết là mình giải quyết chuyện nào mình sẽ quên. Mà như vậy là cái này là phải làm việc, làm việc trong cái gì, trong cái định tĩnh, sáng định tĩnh. Thành như đó cũng tu quá thưa đại chúng, một chút xíu vậy đó cũng phải là thực tập, nếu mà không nhớ là sẽ quên đó. Có nhiều cái thực tập lắm. Bây giờ tôi nói một cái thực tập sát thực tế. Vừa rồi tôi được Phật tử góp ý mà tôi rất là thích và cũng rất là mến cái vị mà vừa góp ý. Và nãy giờ tôi đang thực tập á, là trong những lúc mà tôi giảng mà gọi là tôi hăng sai á, tôi giảng mà là cái lúc cao điểm á, tức là hứng á, thích thú quá đó, thì cái tay nó quơ. Cho Phật tử rất là thương tôi, Phật tử nói cô, tụi con muốn cô lúc nào cũng đẹp hết á, mà vừa rồi á cái tay cô quơ nhiều, vô phim nó xấu á, nãy giờ tôi phải gồng hai cái tay lại. Cũng phải thực tập, chứ nếu không là mình sẽ mất quan niệm. Cái này tôi chia sẻ rất là chân tình, nó là thói quen á thưa Phật tử, nó là thói quen nha. Nếu như mình không để ý, không kềm hai cái tay lại là sẽ quơ đó. Mà mỗi một ngày nó sẽ quơ nhiều hơn một chút á, riết ra thành ra ở dưới nhìn lên người ta sẽ cảm thấy rằng cái quy nghi của người đó không có, thì cái công phu nó không có. Rất hay. Cho nên đâu có tu cái gì xa, một chút xíu vậy thôi. Vì vậy mà trong thiền môn nó có gì? Tỳ ni nhật dụng là sự việc như thế nào? Quý Phật tử khi nào mà xuất gia thì bài học đầu tiên của mình là tỳ ni nhật dụng. Là học cái gì? Vừa mở con mắt ra là đọc một bài kệ. Vừa để chân xuống giường là đọc một bài kệ. Xỏ đôi dép vô là đọc một bài kệ. Bước vô nhà vệ sinh là đọc một bài kệ. Những bài kệ này đều nhắc là khi mình làm cái đó đó, nó phải thanh tịnh, nhẹ nhàng, và nguyện cho chúng sanh đều được y như vậy. Thành thả tu đâu phải là tu ở trong những cái pháp tòa hay là lên một cái cảnh giới nào mới tu, mà tu trong tất cả hoa nghi đều phải chỉnh tề. Hay như vậy đó, Phật dạy vậy đó. Tỳ ni nhật dụng là của mấy cô Sa Di nè, là mấy cô phải thuộc cái đó. Chứ không phải mà ở dưới nhà bếp mà vừa chạy mà vừa cầm cái giá, vừa múc vừa húp mà vừa la. Ở ngoài tôi thấy rất là vui, cầm cái giá rồi cầm đôi đũa, cầm cái muỗng, rồi có khi nó bận tay quá thì nhét cái giá trên cái lỗ tai. Ở trong chùa mà làm vậy thì chắc chết. Cho nên là cái việc tu hành của chúng ta nó bắt cái tâm của chúng ta phải chánh niệm trong từng cái cử chỉ, cái quay nghi. Và hồi trước á, trước khi đi giảng á, tôi đã được hòa thượng nhắc á, cái điều cũng khó làm lắm á. Con giảng nói cho đàng hoàng, nếu mà nói những cái chữ cho nó duyên dáng, dí dỏm cho người ta vui thì cũng phải có đạo lý. Không nên dùng những chữ thế tục, không nên dùng những chữ dí dỏm mà quá đời. Và nhớ nói chữ nào dứt khoát chữ đó, đừng có chữ này nó lây dây qua chữ kia. Hồi xưa tôi cũng không có hiểu chữ này lây dây qua chữ kia là sao, cho tới khi đi giảng mới biết rất khó, thưa đại chúng. Tôi ví dụ nè, tôi nhớ hồi trước, hồi đó tôi cái âm mà nó a giữa cái chữ này qua chữ kia đó là một cái tật, mà hòa thượng cũng dạy chúng tôi. Cho nên thầy khi nói là chúng mở băng nghe coi, chữ này đi qua chữ kia rõ ràng không ơ a, mà không phải muốn nói là nói như vậy được đâu. Nếu mà mình có cái tật á là mình sẽ bị kẹt, đó là chưa kể mình bị ngọng nữa nha, còn chết nữa. Cho nên hòa thượng nói đó, khi đi giảng phải tập đừng có cái bắt cá gô bỏ gỗ nó nhảy gồ gồ. Không được nói như vậy. Nói cái gì ra cái đó khó lắm, thưa đại chúng. Đầu tiên vô tôi nói rất là nhanh, hồi tôi mới đi giảng tôi nói nhanh vì tuột bụng quá thì không có, cho nên phải học, mà học thì phải nói không kịp nó quên, cho nên phải nói cho nó hết tuồng, nói cho nó lẹ. Nói một hơi rồi ở dưới không, người ta không biết mình nói cái gì, tại mình nói nhanh quá. Xong rồi thầy hỏi sao con giảng như thế nào, nói bà thầy con nói nhanh quá mà con không biết làm sao chậm lại. Thầy nói có một cách con sẽ làm chậm lại được. Thầy nói bà thầy cách gì, con thâu băng con nhé. Rồi xong con mở ra con nghe, con sẽ kinh khủng về cái người giảng đó. Từ đó là sao con tởn, con không bao giờ dám nói nhanh nữa. Tại vì mình nghe mình thấy nó dở quá, mình thấy nó kỳ quá. Đó là hòa thượng ăn sơ tôi dạy về cách giảng. Còn một cái bệnh mà về ngủ gục mà có hòa thượng viện trưởng ở đây ngày dạy nữa cũng rất là đặc sắc. Ngủ gục rất khó trị bệnh, đánh cũng không thức, sức dầu cũng không thức, đứng dậy đi kinh hành cũng không thức. Rồi mới than với hòa thượng, bây giờ đại chúng ngồi thiền ngủ gục không thể tưởng tượng, mà nhiều vị ngủ xấu lắm kìa, giống như là bà dìa vậy. Chứ không phải là gục một cách tha thứ được, gục mà xà quần gục rớt bộ đoàn luôn. Bây giờ tụi con phải làm sao? Đánh cũng không được, thầy nói còn một cách. Và thầy làm sao? Cô quay phim họ giùm tôi. Đó là cứ ngay tôn giả đó quay phim, quay xong rồi ấy, mở ra cho coi. Tự người đó thấy một cái là kinh khủng, là hết sức sợ hãi. mà chiêu này tôi chưa làm. Là ngay người đó mà quay, quay rồi mở ra coi. Tại vì chỉ có mình á, mới nhắc mình được thôi đại chúng, chứ còn người ngoài nhắc không nổi. Người ta nhắc cái lỗi mình thôi, rồi mình quyết tâm sửa nhằn, kỳ lắm nha, phải sửa nhằn. Thì mình phải thấy cái kỳ, mình phải nhìn thấy được cái kỳ, mà cái kỳ đó đó, nó phải ghi hình lại mình mới nhìn thấy được. Giảng thì nghe lại băng, hình thì nhìn lại phim. Thì thấy rồi sợ, không có dám như vậy. Mỗi lần mà gục cái nhớ cái hình đó nó đưa lên trước đại chúng, cái rồi mình sợ, mình không có dám. Và đó là những cái phương tiện làm cho chúng ta chánh niệm, chứ không phải là đơn giản. Tất cả những cái mà tôi chia sẻ với đại chúng nãy giờ đó đều là chánh niệm. Và chánh niệm chính là nét đẹp của người Phật tử cũng như là người xuất gia chúng ta. Một khi chúng ta có chánh niệm á, thì cái lời nói của chúng ta nó có nội lực, nó có nội dung và nó có quy lực của chánh niệm. Mà một khi chúng ta thất niệm rồi, lời nói chúng ta nó rỗng, lời nói chúng ta nó không có lực, vì vậy nó không có kết quả. Cho nên tất cả việc làm của các bậc thánh tăng, của Phật, của Tổ, nó có lực là vì có chánh niệm. Còn chúng ta là thất niệm. Tôi cũng để ý sau này tôi nói hay lộn là cái nọ. Là thứ nhất là do cái cơ cấu sinh học nó càng ngày nó càng không có tinh nhuệ. Và thứ hai, khi công việc nhiều quá đó, mình sẽ nói lộn. Bữa đó tôi đang đứng ở khu vực mấy cái lưu tương, mà tôi lại cần một cái viết để tôi viết vô cái tờ giấy một cái công việc mà Phật tử nhắn qua điện thoại. Thì tôi đang đứng ở cái lưu tương, nhưng mà do Phật tử điện thoại và nhắn cái tin xin cúng hay là xin cầu nguyện gì đó, tôi mới lưu cái tin đó lại mà tôi không có cây viết. Kế bên tôi là mấy huynh đệ trong chùa, cái tôi nhìn cái hàng lưu, tôi xem cái hàng lưu phơi tương như thế nào, và tôi nói với huynh đệ, con lấy cho thầy mượn cái lưu. Mà đệ tử thì sợ thầy lắm cho nên không có dám nói thầy nói sai, nhưng mà không biết thầy mượn cái gì. Cái nói lần nữa, con lấy cho thầy mượn cái lưu. Là lưu ở trước mặt rồi, mà giờ mượn cái lưu là mượn cái lưu sao, rồi lấy cái lưu nào cho mượn. Cho nên rồi mà cũng không dám hỏi. Thấy tôi có vẻ tập trung cho mấy cái lưu cho nên không dám hỏi, cứ đứng đó mà không chịu đi lấy. Tôi nói sao thầy nói con lấy cho thầy mượn mà con không lấy, mà thầy mượn cái lưu nào. Ghê như vậy đó. Đúng là thất niệm. Bởi vì đứng ngay cái lưu, vừa nhìn cái lưu mà vừa nghĩ tới cây viết, hai cái nó lẫn lộn. Mà cái thần kinh thì nó đã suy nhược rồi. Cho nên nó bạch thầy kêu con lấy cái lu, con không biết lấy cái lu nào. Cho nên tôi mới biết là mình lộn. Không, thầy mượn cây viết. Nó bạch thầy, cây viết với cái lu cách nhau xa lắm đó thầy. Đó là gàn tùng mình là đó, là biết khúc này nói được là biết thầy quê rồi. Cho nên mình nói được. Cho nên là sợ mượn một cái lu để làm cái chuyện gì đó thì phải đi kiếm cái lu. Mà này không phải, từ một cái cây viết mà nó ra cái lu, là vì thất niệm. Rõ ràng là thất niệm. Cho nên nói lăn lộn xộn. Chúng ta thấy rõ tu hành đâu có gì cao xa đâu. Từng chút một, người đâu thì trâu đó, ở đâu thì âu đó, thì nó không có lỗi. Mà người đây mà trâu kia, ở đằng này mà tính chuyện đằng khác đó. Ở cái lô mà tính cái chuyện cái viết cái này kia thì thế nào nó cũng sanh sự thôi. Rồi đó là những cái bài học rất gần gũi và rất là thực tế. Mong là quý Phật tử, người đâu thì trâu đó, thì sẽ không bao giờ có chuyện giác đá tầm bậy tầm bạ. Vậy đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Xin hát. Thưa đại chúng, từ trước lâu tôi có thưa với lớp học là sau cái tác phẩm này tôi sẽ học lại với lại lớp học cái tác phẩm Sáu Cửa Vào Đồng Thiếu Thất. Và đây là một cái tác phẩm mà sau khi chúng tôi làm việc tại Thường Chiếu dò lại bản kinh này của Hòa Thượng giảng thì chúng tôi thấy nó quá hay. Con chờ thầy một chút. Tôi thấy nó quá hay, là sáu cái cửa để đi vào cái động thiếu thất là sáu cái cửa mà chúng ta thường xuyên tới lui qua lại mà mình không biết. và nó có một cái giá trị thực dụng rất là gần gũi, cho nên tôi nghĩ là chúng ta cần học lại. Nó là tác phẩm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi đó tôi cũng có chia sẻ với lớp, thì có Phật tử Trân Mỹ Nhẫn và một số Phật tử khác mới phát tâm là mình cũng lo xa đó, rồi mình in trước cái số sách này để cúng dường cho hội chúng. Và ngày hôm nay đó là ngày mà tôi thấy hội chúng tới đông, cho nên mình phát như vậy được lợi ích nhiều. Tại có một số vị thì tới tu rồi không có tới nữa thì họ cũng được một quyển sách để về đọc. Chứ là mình phát với cái tính là rộng rãi, chứ không phải chờ cái ngày ít mới phát, mà thấy cái ngày này đông đảo, với lại chư ni ngày hôm nay cũng đông đảo hơn bình thường, cho nên tôi xin được cúng dường dùm cho quý Phật tử. Tại vì quý Phật tử phát tâm cúng tiền để mà chúng tôi lo cái phần sách này cho hội chúng. Thành thử ra hôm nay là chúng tôi cúng dường trước, và khi nào quyển thiền sư ni này xong thì chúng ta sẽ học tiếp sáu cửa vào động thiếu thất. Và vừa rồi thì thiền viện có một món quà nhỏ nhỏ tặng cho quý Phật tử cũng như cúng dường chư ni mùa Vu Lan, là có cúng đoạn khúc Vu Lan. Thì chúng tôi đã có tặng một số Phật tử vào ngày tu Chủ Nhật vừa rồi. Thành ra kỳ này là ưu tiên là cho chư ni ngoại viện, và Phật tử nào chưa có thì được biếu một cuốn. Và nếu như quý Phật tử thấy xin thêm cho bạn bè cũng được, nhưng mà nó được trong cái khiêm tốn chút, chứ đừng có một người mà xin tới mấy chục cuốn thì tôi không có đủ. Xin thêm một vài cuốn thì có thể là tặng bạn bè, thì chúng tôi xin được biếu cho hội chúng để làm quà Vu Lan cho tất cả chư ni cũng như quý Phật tử. Và quý cô cũng đã thông báo ngày học tiếp theo rồi, thưa phải không ạ? Chúng ta xin nghỉ một tháng. Dạ, một tháng. Chúng ta sẽ nghỉ một tháng, rồi tháng 9 chúng ta sẽ học lại. Vì tôi muốn sạc pin một chút, cho nên là tôi nghỉ một tháng để sạc pin. Khi nào mà pin đầy thì cũng chưa đầy nổi đâu. Có một tháng mà pin sạc cũng chưa có đầy, nhưng mà có còn hơn, có còn hơn không. Nó cũng tương đối công việc chùa, tương đối nó đã ổn rồi, thành thử cũng sắp xếp nhập thất một chút xíu để cho nó vui, và cũng có cái thời gian chút xíu. Thành thử ra xin hội chúng quan hỷ, chúng ta hẹn gặp lại vào tháng mấy à? Tháng 9. Dạ, đó là mấy lời trình lên cho toàn thể hội chúng được rõ. Và năm nay đó nó không có ngay ngày chánh lễ của Vu Lan, thành thử ra ngày mùng 2 tháng 7 đã vào cái ngày Vu Lan. Từ sáng giờ là chúng ta cũng đã tụng kinh báo hiếu, và cái buổi trưa hôm nay đó đúng ra là chúng tôi không có đọc tên nhiều để cho hội chúng phải chờ lâu như vậy. Nhưng mà vì là mùa Vu Lan tháng 7, rất nhiều Phật tử nghĩ nhớ tới ông bà cha mẹ cũng như là những người thân đã quá vãng. Quý Phật tử đem lòng thành hướng về nương cái công đức tu hành của hội chúng mà phục nguyện, cho nên cũng hơi dài một chút. Hồi trưa này động dài một chút, cũng mong là hội chúng quan hỷ để cho cái ý nghĩa mà chúng ta hướng về người thân nó được thể hiện ở trong đạo tràng. Tôi xin có cái lời chúc nguyện cho tất cả đại chúng luôn luôn niệm ơn Tam Bảo, nhớ ơn và phải biết đền ơn đối với lại Tam Bảo, đối với đàn na tính thí. Tâm trong Tam Bảo thì có thầy tổ rồi, và đối với cha mẹ chúng ta. Mong là trong tháng 7 này, nó là tháng tượng trưng thôi, chứ còn không phải chỉ một tháng 7 mà đủ. Nếu quý Phật tử có thể sắp xếp được thì quý vị ăn chay để tăng trưởng phước, rồi đem cái phước đó hồi hướng về cho ông bà cha mẹ. Bởi vì từ cái nghiệp sát á, mà chúng ta phải dây trả với nhau từ nhiều đời. Và ông bà cha mẹ chúng ta đó, nhớ cái tích truyện của bà Thanh Đề đó, hồi xưa ăn cá, ăn những cái con nhỏ nhỏ nó nhiều lắm, cho nên ngài Mục Kiền Liên mới phải đi tìm ở dưới địa ngục, vì có quá nhiều cái cái ra tạo tội. Cho nên bây giờ mình cũng nhớ cha mẹ mình, nhớ về cha mẹ, mà tôi nghĩ là quý vị nên ăn chay để cho tích lũy công đức, với lại bớt nghiệp sát sanh, đừng có dai cái mạng của chúng sanh nữa. Đủ phước như vậy mới hồi hướng được cho ông bà cha mẹ. Còn chư ni chúng ta thì đã ăn chay rồi, nhưng mà trong cái tháng này công đức có được thì chúng ta cũng hướng về thầy tổ đền ơn, và hướng về tất cả những người thân để đền ơn. Đó là quá vãng. Còn hiện tiền thì phải hết lòng hiếu thuận với Tam Bảo bằng cách là nỗ lực siêng tu hành, và đừng có để cho ba nghiệp nó lẫy lừng. Đó là những lời chúng ta xin được chia sẻ cho nhau để cùng nỗ lực tu hành. Và tôi chúc sau 3 tháng an cư, chư ni vẫn tiếp tục tinh tấn tu hành như những ngày còn ở trong mùa an cư kiết hạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem